Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành phố Thái Nguyên dẫn đầu toàn tỉnh về cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên.
Phỏng vấn lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thành phố.
Phần cuối là chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 15 tháng 12, tại hội trường tầng 2, trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, phường, xã thuộc thành phố và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của kỳ họp, đồng thời đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và đóng góp các ý kiến sâu sắc, chất lượng phù hợp với tình hình thực tế, chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm mà cử tri quan tâm. Biểu quyết quyết định những nội dung quan trọng thuộc chương trình kỳ họp đã được thông qua, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, với biến chủng mới lây lan nhanh, khó lường, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thành ủy Thái Nguyên, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt trên 10%, thu ngân sách ước đạt trên 3.128 tỷ đồng, tăng 33,6% so với kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, nông lâm nghiệp, thủy sản vượt kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 20 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Ngay trong phiên khai mạc đã có 10 báo cáo tờ trình được trình bày tại hội trường. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, các địa phương, đơn vị, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất khách quan toàn diện về những kết quả đạt được trong năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp, chương trình, kế hoạch nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố năm 2022. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố. Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.
Ngày 14 tháng 12, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 14 tháng 12 năm 2001, 14 tháng 12 năm 2021. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiền thân là Khoa Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Thái Nguyên. Đến năm 2011, Khoa Công nghệ Thông tin chính thức được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Từ chỗ chỉ đào tạo một ngành Đại học Công nghệ Thông tin và một ngành Cao học Khoa học Máy tính với quy mô 27 học viên và trên 600 sinh viên, đến nay trường đào tạo 27 chương trình đại học và sau đại học, trong đó có 2 chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế với quy mô 6.000 sinh viên, học viên. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp sau một năm tốt nghiệp đạt 90%. Đặc biệt, trường đã có gần 200 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, gần 400 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. Thời gian tới, nhà trường đặt ra những mục tiêu định hướng phát triển cụ thể như đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, mở rộng hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Thái Nguyên.
Tính đến ngày 10 tháng 12, sau gần 5 tháng triển khai, thành phố Thái Nguyên đã có 9.832 tài khoản cài đặt ứng dụng C Thái Nguyên, là đơn vị dẫn đầu 9 huyện, thành thị về cài đặt ứng dụng này. Qua ứng dụng C Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh IOC 96 ý kiến phản ánh hiện trường của các tổ chức cá nhân và giải quyết xong 81 ý kiến. 15 ý kiến phản ánh còn lại, thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra giải quyết. Về cơ bản, kết quả giải quyết phản ánh của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên được công dân đánh giá ở mức độ hài lòng. Ứng dụng C Thái Nguyên là hệ thống nền tảng kỹ thuật số hiện đại, cung cấp thông tin chính thống hiện đại, giúp kết nối nhanh chóng giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, giúp cho việc tương tác giữa các bên trở nên đơn giản và thuận tiện thông qua Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh.
Thực hiện kế hoạch số 3228 ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch lữ hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 223 ngày 3 tháng 12 năm 2021 về triển khai các biện pháp kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút khách du lịch và phục hồi tốc độ tăng trưởng của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, từng bước phục hồi, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với ngành du lịch. Theo đó, tỉnh dự kiến trong tháng 12 năm 2021 sẽ thực hiện khôi phục hoạt động đón khách du lịch nội địa đối với điểm đến, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp lữ hành, xe vận chuyển khách du lịch trên cơ sở, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động liên kết, hợp tác kích cầu xúc tiến du lịch thông qua việc xây dựng các sản phẩm, gói kích cầu du lịch tham gia hội chợ du lịch VITM Hà Nội 2021, thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch giữa Thái Nguyên với các địa phương đã ký kết, tham gia chương trình Kết nối xanh du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động và tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng gắn kích cầu du lịch tỉnh năm 2021. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, Thái Nguyên điểm đến an toàn trên các phương tiện truyền thông, xuất bản ấn phẩm, video clip quảng bá, kích cầu du lịch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch tại các điểm du lịch bằng giao diện ảnh 360, 3D, flycam, công nghệ thực tế ảo và quảng bá các sản phẩm du lịch trên không gian mạng, v.v.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong năm 2021, lượng khách đến tham quan tại bảo tàng tỉnh giảm nhiều so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021, bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đón trên 2.000 lượt khách, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 1.000 lượt khách tham quan không gian văn hóa chè và 1.000 lượt khách tham quan tại bảo tàng và các cuộc triển lãm lưu động. Ngoài ra, trong năm, bảo tàng tỉnh đã tổ chức cuộc triển lãm trực tuyến, thu hút gần 160 lượt chia sẻ, trên 15.700 lượt xem trên fanpage của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, fanpage của Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên. Trong điều kiện dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tích cực duy trì thực hiện công tác khai thác thông tin tư liệu nhân các ngày lễ lớn, tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê khoa học, nghiên cứu hiện vật với gần 500 hiện vật, làm thủ tục pháp lý cho trên 300 đơn vị hiện vật, tổ chức thực hiện công tác giám định trên 170 hiện vật đồ đá, tổ chức 3 cuộc khảo sát sưu tầm tài liệu, hiện vật và sưu tầm trên 100 bức ảnh tư liệu phục vụ trưng bày các cuộc triển lãm, v.v.
Vào khoảng 17 giờ 20 phút ngày 14 tháng 12, tại tổ 3 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân phường khoảng 200m, xảy ra vụ cháy đường dây điện và dây cáp viễn thông. Ngay khi được thông tin về đám cháy, chính quyền phường Quan Triều đã cử lực lượng chức năng sử dụng các bình cứu hỏa được trang bị tại địa phương cùng với bình cứu hỏa huy động từ người dân trong khu vực để dập lửa. Cùng với đó, vị trí cháy không xa mặt đất nên được dập tắt chỉ sau khoảng 10 phút trước khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại một cột điện. Vụ cháy được kịp thời khống chế, không gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng cũng là một lời cảnh báo với công tác đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là ở thành thị, nhắc nhở mọi người không được chủ quan lơ là trong việc phòng cháy, chữa cháy.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã triển khai các văn bản tới công đoàn cơ sở và thực hiện kịp thời có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trên địa bàn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn, trao đổi với ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về chương trình triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn và người lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Thưa ông có thể thông tin nhanh về tình hình công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay ạ?
Tình hình hiện nay của đối với Liên đoàn thành phố thì có trên 230 công đoàn cơ sở với trên 15.000 lao động và đoàn viên. Trong đó thì khối doanh nghiệp thì có 66 công đoàn cơ sở với trên 10.000 công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn.
Thời gian qua, công đoàn các cấp, trong đó có công đoàn thành phố, đã thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, thì công đoàn thành phố sẽ có kế hoạch gì để triển khai các chương trình chăm lo hỗ trợ đoàn viên công đoàn và người lao động trong dịp Tết ạ?
Về thực hiện cái kế hoạch chăm lo Tết Nhâm Dần năm 2022 thì Liên đoàn thành phố đã căn cứ vào kế hoạch số 117 của Liên đoàn tỉnh thì đã xây dựng kế hoạch 142 và cái yêu cầu xây dựng các cái dự toán về chăm lo Tết cho người lao động, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở cũng xây dựng kế hoạch và xây dựng cái dự toán kinh phí để thực hiện cái chăm lo Tết cho người lao động. Về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì với yêu cầu của cái đợt chăm lo lần này thì phải đảm bảo các cái an toàn, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của ngành y cũng như của tinh thần của địa phương, với trên tinh thần là thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Và công đoàn cũng với phương châm là đa dạng các hình thức chăm lo hỗ trợ Tết tập trung cho người lao động tại các doanh nghiệp và căn cứ tùy vào từng cái mức độ dịch tại thời điểm và có những cái phương án cụ thể để chăm lo cho người lao động. Ưu tiên người lao động có hoàn cảnh nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID hoặc là tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc là người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ và đối tượng gia đình chính sách hoặc là có nhiều năm chưa có điều kiện để về quê sum họp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, không được về quê đón Tết và phải làm việc trong cái thời gian nghỉ Tết. Về cái nội dung chăm lo thì chúng tôi tổ chức các cái hoạt động trên cơ sở cái mức độ xảy ra dịch bệnh thì có những các phương án, ví dụ như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà. Rồi đặc biệt là đối với công đoàn cơ sở thì phải phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo về tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết, đảm bảo là cái lương thưởng phải đầy đủ và cái kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng đảm bảo thực hiện tốt, đặc biệt là cái giám sát về thực hiện cái phòng chống dịch bệnh. Thứ hai, ngoài các hoạt động đó thì tổ chức cái hoạt động đưa đón cho công nhân lao động về quê ăn Tết như là hỗ trợ vé xe hoặc là tổ chức những cái chuyến xe đưa đón cho công nhân lao động về quê ăn Tết. Đồng thời cũng phối hợp với chuyên môn là tổ chức các cái hoạt động mà sau khi Tết thì tổ chức đón người lao động trở lại làm việc tại các cái doanh nghiệp. Ngoài các cái hoạt động đấy ra thì Liên đoàn thành phố cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở chỉ các cái hoạt động phúc lợi đoàn viên, ví dụ như là tổ chức cái mua hàng giảm giá hoặc là ưu đãi giá để cho công nhân viên chức lao động, tuyên truyền giới thiệu cái sản phẩm ưu đãi để cùng với các công đoàn chăm lo đến người lao động. Cùng với đó thì tổ chức cái hoạt động như là vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, văn nghệ, đón xuân, giao thừa, mừng đảng, mừng xuân trong cái dịp Tết tại ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo yêu cầu mức độ của phòng chống dịch. Và cũng có những cái phương án phát sinh, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong dịp Tết, ví dụ như là về an toàn vệ sinh lao động hoặc là về các cái tình huống như là
khi mà doanh nghiệp có những cái đột xuất xảy ra phải cách ly, phải phong tỏa thì cũng có cái phương án để chăm lo Tết cho người lao động.
Vâng, vậy theo ông, những hoạt động trên có ý nghĩa như thế nào đối với đoàn viên công đoàn và người lao động, cũng như sự phát triển của công đoàn cơ sở, nhất là các đơn vị sản xuất kinh doanh?
Với mục tiêu là hỗ trợ chăm lo cho người lao động thiết thực, đảm bảo cho công nhân lao động, với phương châm là Tết sum vầy, xuân bình an, tất cả công nhân đoàn viên lao động đều có Tết. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết thì giúp cho đoàn viên người lao động nhận thức được vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn, và từ đó tin tưởng gắn bó cho tổ chức công đoàn và thúc đẩy phát triển đoàn viên, tạo động lực, khích lệ cho đoàn viên người lao động tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp hơn. Đồng thời cũng vận động các tổ chức doanh nghiệp địa phương, các nhà hảo tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động, ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết thiết thực cho đoàn viên người lao động.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này. Hy vọng với sự chăm lo kịp thời của cấp ủy, chính quyền cũng như công đoàn các cấp sẽ giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có một cái Tết thật đầm ấm và vui tươi.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra 4 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, hủy hoại tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Tân Thành, Trung Thành, Phan Đình Phùng. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12 năm 2021, anh Đỗ Văn Quang, sinh năm 1977, có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Ngủ dậy phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger Wintrax của anh Quang đỗ tại vỉa hè trước cửa, bị kẻ gian lấy trộm tài sản gồm một logo và một bộ mắt camera lùi nhãn hiệu Ford ở phía sau ô tô. Trước đó, xe ô tô có khóa cửa xe. Sau đó, anh Quang kiểm tra camera an ninh, phát hiện vào 1 giờ 48 phút cùng ngày, có hai đối tượng nam thanh niên chưa rõ lai lịch, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way chưa rõ biển kiểm soát, lấy trộm tài sản trên. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 6 triệu đồng. Cướp giật tài sản, khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2021, cháu Vũ Mai Chi, sinh năm 2010, đi xe đạp chở theo em họ là cháu Nguyễn Vũ Hồng Uyên, sinh năm 2013, cùng có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, phường Tân Thành, đang đi trên đoạn đường thuộc tổ 2, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, bị một đối tượng nam thanh niên đi xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát vượt lên từ phía sau và chặn đầu xe làm cháu Chi và cháu Uyên bị ngã. Tiếp đó, đối tượng nam thanh niên đi đến chỗ cháu Uyên, giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5S của cháu Uyên đang cầm trên tay phải, sau đó đối tượng lên xe bỏ chạy. Theo thông tin của cháu Chi cung cấp, chiếc điện thoại di động trên là tài sản của bố cháu Chi, trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 1,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 91 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 588 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm, thu 1.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 443 ca với 1.869 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, thiệt hại tài sản trị giá 119 triệu đồng, điều tra làm rõ 4 vụ, 3 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 2 triệu đồng, khởi tố 3 vụ, 3 bị can. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 57 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe ô tô, 1 xe mô tô, 55 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp chở hàng quá tải, 2 trường hợp tự thay đổi kích thước thùng xe, 12 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu 26 triệu 400 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp, nhắc nhở 225 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 27 trường hợp vi phạm, thu 8 triệu 100 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. Người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà. Người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ, chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 15 ngày 16 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh,
đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, kỹ thuật viên phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.